This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay với phần phụ trách của Hảo Hành Tính gửi đến cho quý vị trong phần Kinh tế Thị trường. Mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Trước khi gửi đến cho quý vị với những cái bản tin chi tiết hơn trong cái phần tin kinh tế thị trường, Hòa Tính gửi đến cho quý vị trên cái phần gọi là những cái chỉ số trong cái thị trường chứng khoán như sao. Thưa quý vị, Dow Jones hiện tại chúng tôi thấy là tăng 0.09%, thưa quý vị, và hiện tại đang chốt là 26.689.25 điểm, thưa quý vị. Và trong khi đó thì S&P 500 thì cũng tăng khoảng 0.06%, chốt lại là 3.296.39 điểm, và tỷ số Nasdaq cũng tăng luôn, thưa quý vị, một màu xanh rất là rực rỡ trong buổi sáng ngày hôm nay. Nhưng mà thỉnh thoảng thì chúng tôi cũng thấy nó có một vài những điểm xanh ở những điểm đỏ ở S&P 500 cũng như là Nasdaq. Nasdaq hiện tại đang tăng, thưa quý vị, 0.14%, và đang chốt lại ở 10.918.50 điểm. Và cái giá vàng chúng tôi cũng thấy cũng tăng 0.83%, và hiện tại một ounce vàng là 2.002.60 xu, thưa quý vị. Và cái dầu thì Hòa Tính thấy hiện tại thì nó cũng tăng 0.07%, và đóng chốt hiện tại, thưa quý vị, là 41 đồng 04 xu cho một cái barrel, cho một cái thùng dầu, thưa quý vị. Và đó là cái bản tin đã cập nhật với chỉ số thị trường chứng khoán. Và bây giờ mời quý vị đến với cái phần tin chi tiết về cái cổ phiếu của Apple đang tăng vọt nhờ cái kết quả kinh doanh tốt trong cái đại dịch, kéo vốn của hãng lên đến 1.817 tỷ, thưa quý vị. Và cổ phiếu của cái hãng trái táo này trong ngày hôm qua cũng đã tăng hơn 10% nhờ cái báo cáo tài chính trong cái quý 2 tốt hơn cái dự báo, thưa quý vị. Và cái tiền vốn của cái hãng vì thế nó cũng lên một cái gọi là một cái mức kỷ lục là 1.817 tỷ, tính theo cái tiền đô, thưa quý vị, cao hơn so với 1.760 tỷ của đại gia dầu mỏ Saudi Aramco, thưa quý vị. Và đây là lần đầu tiên mà cái vốn hóa của Apple đã vượt qua Saudi Aramco sau khi mà cái hãng dầu mỏ này làm IPO vào tháng 12 cuối năm ngoái, thưa quý vị, 2019. Và thưa quý vị, cái hãng trái táo hãng Apple là một trong những cái tên ăn nên làm ra trong cái mùa dịch này. Theo báo cáo tài chính công bố vào cái hôm cuối tháng 7, hôm 30 tháng 7, thưa quý vị, thì cái việc mà người dùng đổ xô sử dụng những cái dịch vụ trực tuyến của hãng trong cái thời gian bị phong tỏa, thì quý vị thấy rõ ràng phong tỏa làm gì hơn chúng ta mua khi mà có được một cái số tiền của chính phủ trợ cấp riêng tại Hoa Kỳ. Thì chúng ta thấy là những cái Apple laptop hay hoặc là phone này nọ mà có sử dụng những cái mạng internet mà hay hoặc là những cái sử dụng những cái thiết bị của Apple thì phải gọi là tăng lên rất là nhiều, thưa quý vị, kéo cái doanh thu của quý 2 lên 59.7 tỷ, và con số này tăng 11% so với cùng kỳ này của năm ngoái, thưa quý vị. Và cái lợi nhuận ròng của hãng cũng tăng lên 12% lên 11.2 tỷ Mỹ Kim. Và thị trường quốc tế đóng góp 60% về cái tổng doanh thu của cái hãng này trong cái quý trước. Và các dịch vụ như là App Store hay hoặc là Apple Music hay hoặc là video và lưu trữ cái đám mây, tức là iCloud, đều có những cái doanh thu rất là kỷ lục. Và cổ phiếu của Apple cũng đã tăng 45% trong năm nay, chắc chắn cũng sẽ tăng trong thời gian sắp tới, khi mà tất cả các học sinh từ cái lớp nhỏ cho đến lớp lớn, từ cái elementary cho đến đại học này, cũng sẽ tăng lên rất là nhiều trong cái thời gian sắp tới, khi mà nếu mà một số phần nữa các học sinh phải học ở nhà thì sử dụng cái hệ thống của Apple cũng rất là nhiều, phải không thưa quý vị, trong Apple Store hoặc là lưu trữ ở những cái đám mây iCloud để mà trong cái vấn đề học hành của các em nó. Vâng, thưa quý vị, đó là chúng tôi nói về cái hãng Apple, nói về cổ phiếu cũng như là cái lợi nhuận của cái công ty Apple này, và chuyển qua một cái đời thường hơn chút xíu. Thưa quý vị, một nhân viên của tiệm Dunkin Donuts ở Chicago vừa bị bắt sau khi mà một cảnh sát viên nhìn thấy rất là ghê thưa quý vị. Ghê, nó cũng không ghê. Nói chung ra đó là một cái cục đờm dài rất là lớn thưa quý vị, tức là người ta có cái đờm trong miệng, người ta khạc ra như vậy thôi. Thì cái cục đờm dài này có trong một cái ly cà phê vốn được sau đó được xác nhận đó là nước miếng của người, và theo tin từ cái giới chức công lực cho hay như vậy. Thưa quý vị, theo một cái bản tin của hãng ABC News thì cái vụ này xảy ra vào lúc khoảng 10 giờ 20 phút tối của cái tuần trước thứ năm thưa quý vị, ngày 30 tháng 7 đó, khi mà một cảnh sát viên của tiểu bang Illinois đã mua một cái ly cà phê đen thuộc cái loại lớn từ cái tiệm Dunkin Donuts ở trên đường Archie Avenue trong cái thành phố Chicago thuộc tiểu bang Illinois này, và đã bản thông báo của cảnh sát thuộc tiểu bang Illinois đã nói rằng là do cà phê này thiệt là nóng, cảnh sát viên mở nắp ly cà phê cho nó nguội bớt đó mà. Cái lúc đó thì người này nhìn thấy cái đờm dãi nó trôi nổi lên bền bên trong ly cà phê của mình. Và thưa quý vị, sở cảnh sát ngay lập tức đã mở một cái cuộc điều tra, và khoảng 2 tiếng đồng hồ sau đó đã bắt giữ một nhân viên của cái tiệm Dunkin Donuts này. Nghi can thì 25 tuổi, anh Vincent, thưa quý vị, Vincent Sisler. Sisler này bị truy tố về cái tội là có hành vi gây rối rồi tấn công nhân viên công lực, có thể là bực tức quá hay hoặc là làm việc ở trong cái tiệm này chắc có lẽ là cũng hơi nóng nực khi mình phải làm Dunkin ở trong cái tiệm Big Bụng rồi phong xuôi vừa phục vụ tiệm cho khách vào tiệm cũng như là phục vụ trai tour cũng nóng thưa quý vị ha. Chắc có lẽ là bởi vậy ảnh mới bực tức hay như thế nào đó. Thì thưa quý vị, giám đốc của cơ quan cảnh sát Illinois ông Bernard Kelly đã gọi đây là một cái hành động tồi tệ và ghê tởm thưa quý vị. Ông Kelly này, tức là ông giám đốc của cái cơ quan cảnh sát Indiana, cũng đã nói rằng là các cảnh sát viên cũng như là nhân viên làm việc cho cái cơ quan cảnh sát thuộc tiểu bang Illinois bị cấm không cho đến mua tại tiệm cà phê này bởi vì cái lý do an toàn cho chính họ thưa quý vị. Nghi can Sisler này đã tiếp tục bị giam tại cái văn phòng cảnh sát quận 8 thuộc thành phố Chicago trong khi cuộc điều tra này vẫn tiếp tục thưa quý vị. Đó là một cái bản tin vắn trong cái chương trình kinh tế thị trường ngày hôm nay, hoàn tính hậu chuyện cùng quý vị. Kết thúc phiên giao dịch trong cái ngày hôm qua thì cái hợp đồng vàng hợp đồng vàng mà giao trong tháng 12 cũng đã nhích 40 xu tương đương với gần 0.1% lên đến 1986.30 xu trong một cái ao vàng. Sau khi mà chạm đỉnh mới trong các phiên trong cái phiên mới thưa quý vị, đóng ở cái 2009.50 50 xu cho một cái ao, và dữ liệu từ Fastset đã cho thấy như vậy. Và so sánh với cái bảng này thì chúng ta thấy là ngày hôm nay cái vàng nó cũng có hơi giảm so với lại có lên chút xíu thưa quý vị, nó xuống lên xuống thì cũng thất thường lắm. Và thưa quý vị, sự khởi sắc của cái lợi suất trái phiếu của chính phủ Hoa Kỳ dường như là nó cũng bị kìm hãm cái đà tăng của cái vàng luôn, bởi vì cái kim loại quý nó không đem lại một cái lợi suất nào cả, và cái đà tăng lợi suất từ các trái phiếu của chính phủ không có rủi ro có thể làm cho giảm cái sức hấp dẫn của kim loại vàng trú ẩn nó an toàn hơn. Trong đó thì cái lợi suất trái phiếu của chính phủ Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm cũng đã nhích lên như quý vị cũng đã thấy đó thưa quý vị. Thì hy vọng là nó cũng sẽ lên, và đôi khi thì nó cũng xuống, mà xuống nó xong xuôi thì nó lại lên trong cái tích tắc theo như Hoàng Tính thấy, và vàng cũng đã leo lên một cái mức cao của mọi thời đại trong cái bối cảnh lo ngại về tác động của nền kinh tế của cái dịch COVID-19 cũng như là những cái động thái từ những cái chính phủ cũng như là ngân hàng trung ương nhằm giúp giảm thiểu những cái tác hại cho các doanh nghiệp trong cái nỗ lực là ngăn chặn cái sự lây lan của cái dịch bệnh này thưa quý vị. Nói chung ra thì tổng số ca nhiễm COVID trên toàn thế giới cũng đã lên rất là nhiều rồi thưa quý vị. Đó là những nếu mà quý vị cập nhật liên tục thì nó cũng sẽ thay đổi rất là liên tục thưa quý vị. Dữ liệu này cũng đã được tổng hợp bởi nếu mà quý vị xem những cái dữ liệu mà được tổng hợp bởi Đại học Johns Hopkins thì quý vị sẽ thấy được cái con số lây nhiễm bệnh, con số của toàn thế giới thưa quý vị tăng lên rồi xong xuôi rồi không còn nữa thì cũng rất là nhiều thưa quý vị. với những cái vâng thưa quý vị, đó là cái bản tin kinh tế thị trường ngày hôm nay mà Hòa Tính gửi đến cho quý vị, và trong chốc lát nữa Hòa Tính lại gửi tiếp cho quý vị. Thưa quý vị đang đến với chương trình Kinh tế Thị trường, và thưa quý vị, một cái bản tin tiếp theo mà chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị về cái vấn đề tài chánh của thế giới mà liên quan đến Hoa Kỳ, thì Fitch thưa quý vị cũng đã cho cả thế giới vay tiền về cái đồng US cũng rất là có giá hiện tại. Lâu nay thì Fitch, tức là cái cục dự trữ liên bang của Hoa Kỳ đó thưa quý vị, vẫn từ chối đóng cái vai trò là cho vay cuối cùng của thế giới. Tuy nhiên điều đó đã thay đổi khi mà cái COVID đã trở thành một cái đại dịch toàn cầu thưa quý vị. Cái virus corona đã khiến cái kinh tế thế giới gần như là đóng băng từ hồi tháng 3, và cục dự trữ liên bang của Hoa Kỳ gọi tắt là Fitch, FED, dường như đã trở thành là một cái chiếc máy in tiền giúp cho bôi trơn cái dòng chảy tài chính cho các doanh nghiệp trên khắp nước Mỹ như quý vị cũng đã thấy. Và khi cái dòng tiền này chảy vào những cái ngân hàng và nhiều công ty ở bên ngoài nước Mỹ, từ các ngân hàng Nhật đầu tư vào trái phiếu của Mỹ cho đến những cái thương nhân ở Singapore cần đến cái tiền đô để mà thanh toán cái tiền nhập cảng hàng hóa bị tắc nghẽn, thì cơ quan cục dự trữ liên bang của Hoa Kỳ là một lần nữa lại ra tay, tức là Fitch là ra tay thưa quý vị. Và lâu nay cái cục dự trữ liên bang của Hoa Kỳ vẫn từ chối đóng một cái vai trò là cái người cho vay cuối cùng của trên thế giới. Tuy nhiên điều đó cũng đã thay đổi. Chúng ta thấy rõ là sau khi mà cái COVID-19, tức là cái virus corona này trở thành một cái đại dịch toàn cầu, thì như quý vị cũng đã thấy là trung tuần của tháng 3 thì Fitch thưa quý vị, tức là cục dự trữ liên bang, cũng đã thu mua cái số trái phiếu kho bạc có cái trị giá tổng cộng là 450 tỷ Mỹ Kim từ những cái nhà đầu tư đang ráo riết săn lùng Mỹ Kim. Và đến tháng 4 thì Fitch lại tiếp tục cho ngân hàng trung ương nước ngoài vay rất là nhiều thưa quý vị, 500 tỷ Mỹ Kim, và cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ cũng đã giúp xoa dịu cái tình trạng thiếu hụt đô trên toàn cầu và chặn đứng cái cơn bán tháo trên cái thị trường chứng khoán, và giờ thì vẫn đang tiếp tục hỗ trợ cái thị trường tài chính toàn cầu. Và cái khoảng thời gian vừa qua thì lại càng chứng minh thêm cái vai trò của cục dự trữ liên bang của Hoa Kỳ, cũng như là cái đồng đô la của Mỹ Kim trong cái hệ thống tài chánh, giống như là cái cuộc khủng hoảng tài chánh vào năm 2008, thì cái vai trò của cục dự trữ liên bang trong cái nền kinh tế của Hoa Kỳ cũng đã được nâng lên một cái đỉnh cao mới chưa từng có trong cái tiền lệ. Và lần này thì cái cuộc khủng hoảng do virus corona gây ra cũng đã giúp cho cái cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ cũng sẽ mở rộng cái quyền lực cũng như là cái tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới. Và như quý vị thấy, vài tuần gần đây thì cái đồng đô la cũng đã giảm mạnh so với những cái đồng tiền khác. Do như thế nào? Do nhà đầu tư ngày càng lo ngại về cái triển vọng kinh tế cũng như là cái khả năng kiểm soát cái dịch bệnh của cái Hoa Kỳ này. Tuy nhiên hiện tại thì đô la, cái đồng tiền đô la vẫn được giao dịch ở gần cái mức mà trước đại dịch và cao hơn so với là cái mức trung bình dài hạn thưa quý vị. Theo Mark Sobel, tức là ông cựu quan chức của Bộ Tài chánh Hoa Kỳ, hiện thì đang công tác tại diễn đàn tiền tệ cũng như là các định chế tài chánh Wanting Tong ở London, thì những cái lo ngại rằng là cái đà giảm giá trong cái ngắn hạn là một chỉ báo cho thấy là cái vị thế của cái đồng tiền dự trữ quốc tế của đô la Mỹ đang bị đe dọa, chỉ là một cái mà người ta làm quá mà thôi thưa quý vị. Và trong cái thời gian sắp tới thì chúng ta sẽ thấy được cái tỷ số cũng như là cái đồng tiền của đô la nó sẽ như thế nào, có đúng như là những cái gì mà trong cái bản tin này nói hay không thưa quý vị. Và đó là một cái bản tin sau cùng trong cái chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay. Hòa Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường, nếu mà có dịp thì Hòa Tính cũng sẽ gửi đến cho quý vị tiếp cái bản tin về cái tiền của Hoa Kỳ nó sẽ ảnh hưởng như thế nào trên toàn thế giới trong cái thời gian sắp tới nha, thưa quý vị ha. Và chương trình này, thưa quý vị, chương trình này cũng được sự bảo trợ của nhà hàng The Pearl Restaurant trong khu thương mại Asia Times Square. Nhà hàng The Pearl có thức ăn tươi ngon vừa có thể phục vụ quý khách đến ăn tại nhà hàng hoặc là order to go. Nhà hàng sạch sẽ, bảo đảm an toàn vệ sinh theo sự hướng dẫn của CDC, và hãy điện thoại ngay cho nhà hàng The Pearl, đó là số 972-975-5222, 972-975-5222. Và chương trình này cũng được sự bảo trợ của hệ thống siêu thị Hồng Kông như là trung tâm thương mại Asia Times Square. Chợ Hồng Kông là một nơi cung cấp thực phẩm ngon, tươi tốt, bảo đảm vệ sinh và an toàn cho quý khách. Chân thành cảm ơn nhà hàng The Pearl cũng như là siêu thị Hồng Kông Asia Times Square đã bảo trợ cho chương trình có lợi cho quý vị thính giả trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc quý vị một ngày thật an lành.